Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thụy My, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 6, 2014. Tokyo bác bỏ cáo buộc chiến đấu cơ Nhật Bản bay sát máy bay Trung Quốc. Tập đoàn quân sự Thái Lan sẽ lập chính phủ lâm thời trước cuối tháng 9. Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các sau vụ đắm tàu Seawall. Tổng thống Ukraine trình bày kế hoạch hòa bình với Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ buộc phải nhúng tay trở lại Iraq. Những tín hiệu mới trong quan hệ Mỹ-Việt, nhà bình luận Phạm Chí Dũng trả lời phỏng vấn của RFI từ Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, chuyện gì xảy ra trên không phận Hoa Đông mà Trung Quốc áp đặt vùng nhận dạng phòng không chồng chéo với Nhật Bản? Sau khi Tokyo tố cáo chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay tuần tra của Nhật, đến phiên Bắc Kinh cáo buộc máy bay chiến đấu của Nhật kèm sát vận tải cơ quân sự của Trung Quốc. Tokyo đã bác bỏ lời cáo buộc này. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Hôm qua, Trung Quốc khẳng định rằng thứ Tư vừa qua, hai chiếc chiến đấu cơ F-15 của Nhật đã bay sát một chiếc Tu-154 của Trung Quốc gần đến 30 mét. Điều này bị coi là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của chuyến bay. Trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chiếu một đoạn video cho thấy vụ việc xảy ra tại khu vực mà vùng nhận dạng phòng không của hai nước nằm chồng lấn lên nhau. Nhưng hôm nay, Tổng thư ký Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc, cho rằng tin này là không đúng sự thật. Ông cho biết hôm qua Tokyo đã gửi công hàm phản đối và yêu cầu Bắc Kinh rút bỏ đoạn video nói trên khỏi trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ông Suga nhắc lại yêu cầu của Tokyo về việc thiết lập một cơ chế thông tin khẩn cấp giữa hai nước để giải quyết những tình hình khủng hoảng. Hôm thứ Tư, Tokyo đã phản đối việc hai chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc bay sát một cách bất thường hai chiến đấu cơ của Nhật trên biển Hoa Đông. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ lời cáo buộc này, khẳng định rằng hai chiến đấu cơ Nhật đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc, cho nên không quân Trung Quốc đã phải điều hai phi cơ đến để kiểm tra hai máy bay của Nhật Bản.
Trung Quốc cũng chỉ trích nghị quyết của Hạ viện Nhật Bản về quần đảo Hoàng Sa. Ngày hôm qua 12 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích việc Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Nhật Bản thông qua một nghị quyết về Trường Sa, nơi mà các hành động của Trung Quốc đang gây căng thẳng trong khu vực.
Hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Nhật đã thông qua một nghị quyết lên án các hoạt động khoan dầu của Trung Quốc tại vùng quần đảo Hoàng Sa, mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc họp báo thường ngày hôm qua, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Nhật là cực kỳ vô trách nhiệm và có dụng ý xấu. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nghị quyết nói trên của Hạ viện Nhật là vi phạm công pháp quốc tế và trái ngược với sự thật lịch sử. Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định rằng Hoàng Sa là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc và vào cuối đệ nhị thế chiến, Trung Quốc đã thu hồi quần đảo này từ tay quân xâm lược Nhật, chiếu theo các văn bản quốc tế đưa ra vào thời gian đó. Hôm qua, Tân Hoa Xã cũng cho biết là một phát ngôn viên của ông John Hashi, đương kim chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đã bác bỏ thông tin của báo chí Việt Nam. Theo đó, ông Hashi đã tuyên bố ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc. Thông tấn xã Việt Nam hôm thứ Tư loan tin rằng khi gặp Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 10 tháng 6, ông John Hashi, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 68, đã tuyên bố ủng hộ chủ trương của Việt Nam nhằm tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng hiện nay theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Nhưng trả lời Tân Hoa Xã hôm qua, phát ngôn viên của ông Hashi khẳng định là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không hề tuyên bố như thế.
Trong quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan, Đài Bắc và Hà Nội dự kiến sẽ họp mỗi tháng 2 lần để bàn về vấn đề bồi thường thiệt hại cho những doanh nghiệp Đài Loan bị đốt phá trong đợt bạo động chống Trung Quốc vào giữa tháng trước. Trưởng phái đoàn của Đài Loan sẽ là Thứ trưởng Kinh tế Thẩm Vĩnh Tân, còn đứng đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư Đặng Quy Đông.
Hãng tin CNA hôm nay trích lời một quan chức Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hòa giải của hai nước đã diễn ra hôm thứ Tư vừa qua và phía Việt Nam đã đáp ứng một số yêu cầu của Đài Loan. Hiện giờ, ngày họp thứ hai chưa được ấn định. Cách đây đúng một tháng, ngày 13 tháng 5, 2014, các vụ biểu tình chống Trung Quốc đã biến thành bạo loạn, đặc biệt là tại hai tỉnh Bình Dương và Hà Tĩnh, với hàng trăm nhà máy của các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là của Trung Quốc và Đài Loan bị đốt phá. Tổng cộng có 425 doanh nghiệp có vốn đầu tư Đài Loan bị ảnh hưởng, trong đó có 25 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Tổng cộng mức thiệt hại trực tiếp được thẩm định là từ 150 triệu đến 500 triệu đô la. Theo hãng tin CNA, các doanh nghiệp Đài Loan hôm nay cho rằng những người bạo loạn chống chính phủ đã lợi dụng các vụ biểu tình chống Trung Quốc để gây tổn hại cho kinh tế Việt Nam, chứ không phải là nhắm vào cộng đồng người Hoa. Cũng theo hãng tin CNA, một lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan ở Bình Dương hôm nay cho biết là 90% doanh nghiệp bị thiệt hại trong các vụ bạo động tháng trước đã hoạt động trở lại và không một doanh nghiệp nào có ý định rút đầu tư ra khỏi Việt Nam.
Về hồ sơ nhân quyền, gia đình của thanh niên công giáo Đặng Xuân Diệu kêu cứu về tình trạng của tù nhân lương tâm này đã tuyệt thực đến 50 ngày. Chắc quý thính giả còn nhớ Đặng Xuân Diệu là một trong số 14 thanh niên công giáo và tin lành ở Vinh bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8 và 9 tháng Giêng 2013. Anh là một trong hai người bị tuyên án nặng nhất 13 năm tù cùng với Hồ Đức Hòa. Anh Đặng Xuân Diệu đã nhịn ăn 50 ngày qua để phản đối bản án sơ thẩm nói trên và phản đối việc công an trại giam không đáp ứng những đơn khiếu nại của anh. Trả lời RFI Việt ngữ vào ngày hôm nay 13 tháng 6, anh Đặng Xuân Hà, anh của Đặng Xuân Diệu, giải thích lý do của phản ứng quyết liệt này.
Vấn đề thứ nhất, Diệu viết trong văn bản là tôi không chấp nhận bản án mà tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt tôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tôi đã nhịn đói 50 ngày để đùi hành vi công an trong trại giam không giải quyết những thắc mắc, những đơn khiếu nại của tôi. Cụ thể là từ tháng 4, thì Diệu đã điện thoại cho em biết được rằng là Diệu đã gửi cho Bộ Công an một lá thư là gửi cho Đức Cha Hợp, giám mục giáo phận Vinh. Nhưng đến tháng 4 mà vẫn chưa được một cái hồi âm gì thì không hiểu là đã đến tay của những người đó hay là chưa. Và Diệu hỏi em tiếp là như thế, là thư gửi về gia đình thì anh có nhận được không? Em bảo là không nhận được. Đó là tháng 4 anh. Sang tháng 5 thì em đi cùng đoàn, trong đó là có linh mục Nguyễn Đình Thục cùng với đoàn thì gồm có là 12 người, nhờ cha Thục ra để cho các thanh niên công giáo được chịu các phép xưng tội và rước lệ trong mộ phục sinh. Nhưng tất cả các trại giam không có trại nào cho linh mục Nguyễn Đình Thục vào để giải tội cho các em cả. Riêng Đặng Xuân Diệu thì lại cùng vẫn tiếp tục không gặp người nhà. Đến ngày 10 tháng 6 là em đi chuyến thứ 3. Thì Diệu bảo là Diệu nhìn đói 50 ngày rồi để phản đối hành vi công an không giải quyết những đơn thư khiếu nại và thắc mắc của Diệu trong thời gian qua.
Dạ vâng, xin anh cho biết được rõ thêm. Anh Diệu như vậy là nhịn đói là liên tục 50 ngày hay là nhịn đói là tổng cộng 50 ngày ạ?
Là Diệu mới biết nhịn đói. Nhịn đói tức là không tuyệt thực, có thể được ăn một bữa hay có thể được ăn nửa bữa. Cái nhịn đói nó khác từ tuyệt thực. Tuyệt thực là quyết định của mình, mà nhịn đói là vì lệ thuộc một vấn đề nào đó, họ không đưa cơm đến cho mình thì anh phải nhịn đói. Thời gian trong tháng 4 là Diệu tuyệt thực, sang tháng 5 là họ cắt cơm trưa luôn. Đấy, kéo dài cho đến hôm nay là Diệu bảo là đã 50 ngày nhìn đói. Thì em chỉ đọc được qua cái văn bản mà Diệu viết ra cho em vậy thôi. Chứ Diệu cũng không biết là liên tục hay là cắt đoạn hay là như thế nào thì em cũng không hiểu. Và Diệu viết đơn là Diệu kêu cứu mọi người quan tâm và yêu chuộng nhân quyền trên các nước, rồi các thành viên, rồi các cá nhân thì lên tiếng để giúp đỡ cho Diệu.
Về thời sự Đông Nam Á, tướng Prayut Chan-o-cha vào ngày hôm nay thông báo Tập đoàn Quân sự Thái Lan từ nay cho đến tháng 9 sẽ thành lập một chính phủ lâm thời để giám sát các cải cách tiến đến việc tổ chức bầu cử trong năm tới. Thủ lãnh phe đảo chính Thái Lan không nói rõ đây là nội các dân sự hay quân sự. Thủy My trình bày.
Tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố một tân chính phủ sẽ được thiết lập vào tháng 8 hay đầu tháng 9. Xin đừng hỏi tôi đó là những ai hay họ từ đâu đến. Lời chứng. Ông cũng không loại trừ khả năng sẽ lên làm thủ tướng. Từ sau vụ đảo chánh, quân đội đã hạn chế tối đa các quyền tự do công dân khi ra lệnh cấm biểu tình, bắt bớ những người phản đối cuộc đảo chánh, kiểm duyệt truyền thông và hiện đang tạm giam hàng trăm chính khách, nhà báo, giảng viên đại học. Tướng Prayut bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử ít nhất là trong vòng một năm tới để có thể tiến hành dần các cải cách chính trị, trong đó có việc soạn thảo một hiến pháp mới mà theo ông là cần thiết để chấm dứt những năm tháng hỗn loạn về chính trị. Kể từ cuộc đảo chánh lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Shinawat năm 2006 đến nay, Thái Lan liên tục trải qua nhiều cuộc khủng hoảng với những cuộc xuống đường của những người chống đối và ủng hộ ông Thaksin. Quân đội giải thích rằng việc nắm lấy quyền hành hôm 22 tháng 5 là để tái lập trật tự công cộng sau 7 tháng biểu tình liên tục chống chính phủ của bà Chinh Lắc, em gái ông Thaksin. Những người chống đối tố cáo phe quân đội lấy cớ trên để hạn chế ảnh hưởng của gia đình Shinawat.
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các sau vụ đắm tàu Seoul. Hôm nay 13 tháng 6 2014, trước áp lực của công luận, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Park Geun-hye đã cải tổ nội các, thay thế 7 bộ trưởng sau vụ đắm tàu làm hơn 300 người thiệt mạng, đa số là học sinh trung học vào tháng 4 vừa qua.
Đây là cuộc cải tổ sâu rộng đầu tiên kể từ khi bà Park Geun-hye lên nắm quyền tổng thống hồi tháng 2 năm ngoái. Trong lúc đó, mẹ của một nạn nhân vụ đắm tàu Seoul nộp đơn kiện chính phủ và công ty khai thác con tàu đòi bồi thường thiệt hại tối thiểu là 30 triệu won. Theo phụ tổng thống Hàn Quốk, nhân vật đăng lên, ông Choi Kung-wan, dân biểu thuộc đảng cầm quyền, sẽ đảm nhiệm chức bộ trưởng tài chánh thay thế ông Hun Ok-set. Sáu bộ khác như an ninh, giáo dục, lao động, văn hóa, bình đẳng và khoa học có bộ trưởng mới. Ông Chung Jam-suk, giáo sư luật thuộc Đại học Quốc gia Seoul, sẽ làm bộ trưởng an ninh và hành chính công. Ông cam kết tiến hành các cải tổ sâu rộng sau vụ chìm tàu Seoul. Thảm họa này gây chấn động toàn quốc, dấy lên một làn sóng công phẫn, làm lộ rõ tình trạng bất lực, nạn tham nhũng, hám lợi. Chính quyền Hàn Quốc đã bị chỉ trích mạnh mẽ về việc lực lượng cứu hộ, cứu nạn phản ứng chậm. Do vậy, Tổng thống Park đã ra lệnh giải thể cơ quan tuần chuyên, rà soát lại các quy định và quy trình đảm bảo an toàn giao thông. Đầu tuần, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã bổ nhiệm tân thủ tướng, thay thế ông Chung Hong-won buộc phải từ chức sau tai nạn.
Về thời sự châu Âu, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko vào ngày hôm qua 12 tháng 6, trong cuộc đối thoại thực thụ đầu tiên với Tổng thống Nga, đã giới thiệu với Moscow kế hoạch hòa bình cho miền Đông thân Nga. Trong cuộc điện đàm được Kiev mô tả là dài và xúc tích, Tổng thống Ukraine phàn nàn về việc xe tăng Nga xâm nhập Ukraine.
Đây là lần đầu tiên hai nguyên thủ thực sự hội đàm với nhau sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại Pháp cách đây một tuần, đã làm nảy sinh hy vọng hòa chịu. Phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố, Tổng thống Poroshenko đã trình bày với ông Putin kế hoạch giải quyết tình hình tại miền đông Ukraine. Còn người phát ngôn của ông Poroshenko cho biết cuộc đối thoại hôm qua kéo dài và thực chất, nhưng nhấn mạnh rằng tân Tổng thống Ukraine cũng than phiền về việc có các chiến xa Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine, cho là tình hình này không thể chấp nhận được, tuy phía Nga bác bỏ thông tin. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo không có tiến bộ nào trong nỗ lực làm giảm bạo lực. Kiev vẫn tiếp tục hoạt động chấn áp phe nổi dậy thân Nga. Moscow dự định trình dự thảo nghị quyết về vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Lavrov còn đòi điều tra khẩn cấp về thông tin lực lượng Ukraine sử dụng bom linh tinh cho báo chí Nga đưa ra. Ngược lại, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng quả bóng đang ở phần sân của Nga. Ông tuyên bố, Nga cần phải chấm dứt hỗ trợ phe ly khai, ngưng việc gửi các xe bọc thép và vận tải chở đầy các quân nhân vũ trang đến miền đông. Tố cáo các chiến xa Nga xâm nhập, phía Kiev cũng khẳng định đã tái kiểm soát được 100 cây số đường biên giáp với Nga.
Phần lớn lãnh thổ miền Bắc Iraq đã rơi vào tay nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, một tổ chức cực đoan muốn thành lập quốc gia Hồi giáo bao gồm Iraq và Syria. Nhưng sự tan vỡ của các đơn vị quân đội chính phủ trung ương, lực lượng của người Kurdistan tự trị tại Kirkuk đã triển khai bảo vệ khu dầu hỏa và an ninh. Chính phủ Iraq qua phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết đã thiết lập một kế hoạch phòng thủ Baghdad. Hôm nay, Đại giáo trưởng Ali al-Sistani của hệ phái Shiit kêu gọi tín đồ cầm súng chiến đấu chống khủng bố Sunni.
Sau trận khai mạc với chiến thắng của Brazil trước đội Croatia hôm nay đến lượt, trận Tây Ban Nha-Hà Lan thu hút sự chú ý của mọi người. Trận tư hùng này khiến người ta nhớ lại trận chung kết Tây Ban Nha-Hà Lan năm 2010 ở Nam Phi. Liệu lần này Hà Lan có sẽ phục thù hay không? Trả lời RFI Việt ngữ từ Sài Gòn, ông Trần Văn Mùi, chuyên gia bóng đá, phân tích về tương quan lực lượng giữa hai đội.
Cái trận đấu đầu tiên này có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng cho cả hai. Vì Tây Ban Nha và Hà Lan, cái trận này là trận lặp lại cái trận chung kết của Euro năm 2012. Nhưng mà cái thời điểm đó, Hà Lan khi vào chung kết với Tây Ban Nha thì Tây Ban Nha đã có một cái chiến thắng là thuyết phục. Tuy nhiên sau 2 năm cho đến cái vòng chung kết World Cup này thì đã có nhiều thay đổi. Trước hết là đội hình của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy vẫn còn lại đó là cái bóng dáng của một cái lối chơi mà chúng ta vẫn thường nói là Tiki-Taka vẫn dựa trên cái nền tảng của cái bộ khung của Barcelona và có những cầu thủ Real Madrid cùng với lại một số các đội khác bổ sung. Tuy nhiên cái lối chơi cũng như là cái đội hình đó thì vẫn giữ nguyên và có lẽ ông Vicente Del Bosque là một trong những huấn luyện viên kỳ cựu nhất ở trong cái vòng chung kết World Cup này thì cũng không có những cái sự thay đổi gì nhiều. Có một cái điểm khác đối với lợi đội Tây Ban Nha của cái kỳ này đó, tức là họ có bổ sung được một Diego Costa của đội Atletico Madrid, và đó cũng chính là một trong những nhân tố mà người ta kỳ vọng là sẽ là một cái nét mới của cái đội Tây Ban Nha kỳ này. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn trong cái đội hình của đội Hà Lan ấy, thì chúng ta lại thấy là họ đã mạnh dạn trẻ hóa và đưa vào trong đội hình một số những cái cầu thủ khá là nổi bật. Nhưng mà cái điều đặc biệt không phải chỉ trong cái thay đổi của đội Hà Lan về lực lượng, mà cái chính tức là được dẫn dắt bởi một cái huấn luyện viên là ông Louis van Gaal. Chúng ta nên nhớ rằng là Hà Lan sở hữu một cái lối chơi mà trước đây được mệnh danh là cơn lốc màu da cam, tức là một cái lối chơi tổng lực. Thì bây giờ ông Louis van Gaal cũng xây dựng một cái đội Hà Lan chớn cái lối chơi, tức là đẩy tốc độ lên nhanh. Và cái khả năng kiểm soát bóng của đội Hà Lan cũng không kém phần. Tôi cho rằng là với cái cách như vậy đó, họ vẫn sở hữu những cái tiền đạo rất là nổi bật của họ ở trên hàng trên, như chúng ta biết là Robin van Persie nè, kể cả Jamie Lenn và Klaas van Janssen là những cầu thủ chơi tốt ở cái hàng tiền đạo, đặc biệt là bên cánh. Hai cái vị trí mà nổi bật, một cái vị trí của Wesley Sneijder và của Robben. Đồng thời họ có những cái vị trí là những cái vị trí trẻ, ví dụ như Bruno Martins-Indy là một trong những cái trung vệ mà chơi rất là xuất sắc, biết cách để tổ chức lên tấn công, hay là Jordi Clasi là một trong những tiền vệ mà trẻ cũng đang rất là tốt. Trận đấu đầu tiên này ở trong cái bảng B đó, giữa Hà Lan và Tây Ban Nha là một trận đấu rất là đáng xem, rất hay. Có lẽ Hà Lan sẽ làm cho Tây Ban Nha vất vả. Tôi thiên về cái trận đấu này là Hà Lan có từ hòa đến thắng.
RFI, les voix du monde. RFI, la radio du monde. Mỗi ngày một sự kiện.
Hoa Kỳ buộc phải nhúng tay trở lại Iraq 2.5 năm sau khi triệt thoái. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trước thế tấn công như gió lốc của chiến binh thánh chiến Hồi giáo tại Iraq đe dọa chiếm lấy thủ đô Baghdad, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết không loại trừ một giải pháp nào. Washington bị chỉ trích là không có chiến lược ở Syria láng giềng của Iraq, mảnh đất màu mỡ cho phe Hồi giáo cực đoan cuồng tín xây dựng lực lượng. Mặc dù được Hoa Kỳ viện trợ dồi dào với 25 tỷ đô la trong 10 năm qua, nhưng chính quyền và quân đội Iraq đã bị mất liên tục nhiều thành phố lớn, trong đó có Tikrit, một trong những thành trì của hệ phái Hồi giáo Sunni, quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein. Trong vòng 48 giờ, tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông chiếm gọn thành phố Mosul, thủ phủ của tỉnh dầu quả Nineveh, và dàn quân chuẩn bị tiến về Baghdad, cách khoảng 130 cây số về phía nam. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được triệu tập khẩn cấp nhưng chỉ để ra thông cáo nhận định tình hình bi thảm. Trong tình thế này, cho dù rất do dự mỗi khi đứng trước sự lựa chọn can thiệp quân sự như trường hợp Syria hồi năm 2013, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải tuyên bố đang nghiên cứu mọi biện pháp. Tuy nhiên, công thức này luôn được lãnh đạo Nhà Trắng sử dụng trong quá khứ khi phải đối đầu với cuộc khủng hoảng ở Iran và Syria. Và ngay sau đó, Washington xác định không gửi quân tác chiến. Như vậy, liệu Hoa Kỳ sẽ làm gì? Theo giới phân tích được AFP trích dẫn, thì Mỹ có nhiều phương án hành động để hỗ trợ cho chính quyền Maliki. Một là oanh kích bằng máy bay không người lái, trang bị tên lửa. Hai là tăng tốc viện trợ quân sự, và ba là huấn luyện quân đội Iraq. Cụ thể, một ngân khoản 8 triệu đô la đã được tháo khoán tức khắc để giúp nửa triệu người tị nạn chạy về Baghdad. Thứ hai là thông báo viện trợ vũ khí gồm hàng trăm xe bọc thép trang bị đại liên, máy bay oanh kích yểm trợ tác chiến AT-6 Texan số 2. Theo cựu tướng Paul Eaton, cố vấn của mạng lưới an ninh quốc gia tại Washington, thì giải pháp ít gây vấn đề cho Tổng thống Obama nhất là gửi cố vấn quân sự sang Baghdad để giúp quân đội Iraq chiến đấu hiệu quả hơn với phương tiện đã sẵn có. Quân đội Iraq được trang bị khá dồi dào. Washington đã bán cho Iraq 14 tỷ đô la vũ khí với 24 trực thăng võ trang Apache, hàng trăm tên lửa chống xe tăng Hellfire và sắp cung cấp 36 chiến đấu cơ F-16. Các chuyên gia quân sự Tây Phương không bi quan lắm về diễn biến tình hình trong những ngày tới. Karim Bagdad của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS ở Paris tin rằng lực lượng thánh chiến xuất thân từ Al-Qaeda không thể chiếm được Baghdad vì quân phòng thủ đã được chuẩn bị và Hoa Kỳ sẽ sử dụng máy bay không người lái để oanh kích yểm trợ. Theo AFP, Washington từ chối bình luận thông tin cho rằng chính quyền Baghdad đã bật đèn xanh cho Hoa Kỳ không kích chiến binh Hồi giáo cực đoan trên lãnh thổ Iraq, mà phần lớn được trui rèn trên chiến trường Syria. Bài học Syria đã được phe Cộng hòa đem ra để công kích Tổng thống Mỹ Barack Obama, chủ nhân Nhà Trắng bị Chủ tịch Hạ viện John Boehner biếm nhẹ. Thất bại của chính sách tại Syria, Libya và Ai Cập cộng với sự thiếu vắng một chiến lược chung ở Trung Đông đã gây tác hại đến Iraq. Khủng bố chỉ còn cách Baghdad có 100 cây số. Tổng thống của chúng ta làm gì? Ông ấy đang ngủ trưa. Thượng nghị sĩ John McCain còn đòi phải cách chức ban tham mưu an ninh của Tổng thống Obama, từ cố vấn Susan Rice cho đến Ngoại trưởng John Kerry. Nhà quân sự Paul Eaton được trích dẫn bên trên thì khẳng định thất bại trong chính sách của Mỹ tại Syria đã tạo điều kiện tốt cho khủng bố thành công tại Iraq. Tuy nhiên, Iraq có nhiều đồng minh bất ngờ qua vị trí, địa lý chiến lược và những lời tuyên bố ngỏ lời của Tehran, của Damas, Ankara và Amman. Dường như không một quốc gia nào trong khu vực sẽ khoanh tay ngồi yên để cho một tổ chức xuất thân từ Al-Qaeda lập quốc sát nách của mình. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về bức tranh L'Origine du Monde, Cội nguồn nhân thế. Nhân dịp tác phẩm này được đưa về trưng bày tại nguyên quán của danh họa người Pháp Gustave Courbet. Cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, Trung Quốc, nhà vô địch, nhái kiến trúc do Anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Những tín hiệu mới trong quan hệ Mỹ-Việt, nhà bình luận Phạm Chí Dũng trả lời RFI từ Sài Gòn.
Trong thời gian gần đây, đã có những chuyển động mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực từ giáo dục, quân sự đến ngoại giao. Trong hoàn cảnh bị Bắc Kinh ức hiếp mọi bề, đặc biệt là tình hình Biển Đông luôn căng thẳng, phải chăng khuynh hướng ngã chân về phương Tây đang trở thành một xu thế không cưỡng lại được để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay? Dư luận đang sốt ruột chờ đợi vì có lẽ không còn nhiều thời gian cho các nhà lãnh đạo Việt Nam. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng về vấn đề này. Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn anh đã dành cho RFI Việt ngữ cuộc phỏng vấn hôm nay. Thưa anh, chính phủ Việt Nam vừa chấp thuận chủ trương cho thành lập trường đại học Fulbright của Hoa Kỳ. Theo anh, đây có phải là một tín hiệu đáng quan tâm trong mối quan hệ Việt-Mỹ hay không ạ?
Vấn đề đại học Fulbright tuy chỉ là một việc nhỏ trong nghị trình làm việc giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, nhưng mà nếu chúng ta gắn kết sự việc này với những tín hiệu và chuyển động khác, thì có thể thấy là một quyết tâm nào đó đang manh nha hình thành từ một nhóm chính khách nào đó trong đảng nhằm thúc đẩy tiến trình giao hảo nhanh hơn được đôi chút. Vào năm 2013, ngay sau chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thì ý tưởng lập đại học Fulbright đã bắt đầu được nêu ra. Đây là đại học phi lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên rất có thể là vào khi đó thì quan hệ Việt-Mỹ mới chỉ là tái khởi động thôi. Cho nên là tiến trình xây dựng đại học này vẫn khá là chậm và tính đến nay đã mất gần một năm rồi. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra một điểm khá đặc biệt là như thế này. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà tình hình các đại học và cao đẳng ở Việt Nam đã lạm phát đến 400 trường, và do đó là từ năm 2013, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương không cho thành lập mới các đại học cả công lập lẫn tư thục, thì việc xuất hiện chủ trương đặc cách cho thành lập đại học Fulbright chính là một dấu hiệu cho thấy là giới lãnh đạo Việt Nam đang muốn chứng tỏ đôi chút thiện chí với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh nguy cơ đe dọa Việt Nam từ Trung Quốc là quá lớn.
Dạ, anh vừa đề cập tới những chuyển động mang tính tín hiệu khác. Đó là tín hiệu nào vậy, thưa anh?
Chính xác là những tín hiệu được chủ động phát ra từ giới quân sự của Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nhận ra là không phải vô cớ mà chỉ 2 tuần sau khi xảy ra vụ việc giàn khoan HD-981 và do sức ép liên tục từ Bắc Kinh đối với Hà Nội mà tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, ông Locklear, đã bắn tiếng trên hãng tin Reuters về khả năng Mỹ và Việt Nam có thể hình thành đối tác chiến lược với nhau. Thành thật mà nói là trong tình cảnh nguy nan như hiện nay thì một đối tác chiến lược đủ mạnh là một mơ ước của giới chính khách yếu đuối ở Hà Nội. Và năm trước, thỏa thuận chung Việt-Mỹ tuy bao hàm khá nhiều nội dung mang tính toàn diện, nhưng mà cần chú ý là mức độ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam lúc đó mới chỉ dừng lại ở cấp độ đối tác toàn diện mà thôi, chứ không có đề cập gì đến khả năng là đối tác chiến lược. Nhưng mà một khi chính người Mỹ chủ động bắn tín hiệu về triển vọng đối tác chiến lược thì có thể hiểu điều đó là bao gồm cả yếu tố an ninh và quốc phòng, đặc biệt là quốc phòng chính là điều mà nhà cầm quyền Việt Nam và Bộ Quốc phòng quốc gia này đặc biệt trông dựa vào. Vậy là một lần nữa chúng ta thấy lại một lần nữa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra giao lưu hải quân ở Đà Nẵng. Vào tháng 4 năm 2013, xin nhắc lại là cuộc giao lưu này đã diễn ra một cách khiêm tốn, chỉ với 3 tàu hải quân của Mỹ đến chơi thôi. Và nhưng mà còn lần này thì có vẻ không khí là trộn rộn hơn, thậm chí là hải quân Mỹ còn giao lưu cả với sinh viên Việt Nam và được báo chí cấp tiến của Việt Nam dành cho những lời lẽ khá nồng nhiệt. Như vậy, chỉ có thể xây dựng một quan hệ chiến lược về quốc phòng với người Mỹ, người Việt Nam mới nhận được sự hỗ trợ đủ mạnh để đối phó với tham vọng khống chế Biển Đông và cả trên đất liền của Trung Quốc. Một bằng chứng sống động và gần gũi nhất là mới vào cuối tháng 4 năm 2014, ngay trong chuyến công du của Tổng thống Barack Obama đến Philippines, thì hai quốc gia này đã ký kết với nhau một bản hiệp ước về tương trợ quốc phòng, và ngay lập tức là những động tác ném đá dò đường của Trung Quốc đối với các đảo nhỏ ở Philippines đã lắng hẳn đi. Còn Manila thì tuyên bố là không ngần ngại tiếp tục chương trình kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Và trong thực tế thì Manila đã bắt giữ tất cả những tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của Philippines. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam lại chọn Manila là nơi diễn ra một diễn đàn kinh tế về mặt hình thức để lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng ông đủ can đảm đưa ra nhận xét về hữu nghị Biển Đông đối với Trung Quốc như thế nào. Đó là bằng chứng gần nhất và sáng nhất cho thấy Thủ tướng Dũng không còn đường lùi. Mà đường tiến duy nhất của ông ta hiện nay và trong ít ra vài năm tới chỉ còn là tình hữu nghị không hề biển vông từ phía chính phủ Hoa Kỳ.
Chà, sau sự bắn tiếng của tư lệnh Đốc Lia thì tới lượt Tổng thống Obama lên tiếng. Đây có phải là tín hiệu gọi là không hề viễn vông không thưa anh?
Tôi cho đó là một tín hiệu tốt lành, nhất là trong bối cảnh quá nhạy cảm hiện thời. Nếu Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên lên tiếng phát chung trong hai nhiệm kỳ thủ tướng của ông, thì Obama cũng lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ tổng thống nói thẳng về khả năng là Mỹ có thể đưa quân đến Biển Đông. Điều quân đến Biển Đông để làm gì? Tất nhiên là để bảo vệ sự an toàn của công dân Mỹ ở ngoài biên giới Mỹ. Nhưng mà người Mỹ còn thòng thêm một câu vốn là truyền thống của họ là bảo vệ các đồng minh của Mỹ. Như vậy, ai là đồng minh của Mỹ? Chúng ta đã thấy là bài học của Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia đã cộng tác quân sự với Mỹ từ hơn 30 năm qua. Còn Philippines cũng là một đồng minh quân sự và đã được Mỹ bảo vệ cho đến giờ này. Tất cả những quốc gia ấy có bị Trung Quốc hiếp đáp như đối với Việt Nam hay không? Câu trả lời là không hoặc là rất ít. Và Âu đó cũng là một bài học phản tình cho nhà nước Việt Nam khi mà họ chọn quan hệ đu dây mà chẳng đi tới đâu, thậm chí là còn bị lật ngửa như mới đây.
Chà, có phải vì không đi tới đâu trong mối quan hệ được gọi là đu dây mà Hà Nội đã quyết định để Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đi Mỹ?
Vấn đề này lại là một tín hiệu phản hồi xuất hiện từ phía Việt Nam. Vì hầu như ngay sau khi tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương Lock Lee lên tiếng về triển vọng đối tác chiến lược, thì có một cuộc điện đàm trực tiếp đã diễn ra giữa Phạm Bình Minh và ông Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Tất nhiên người ta có thể hiểu đó là cuộc điện đàm do ông Minh chủ động đề xuất, nhưng mà khác hẳn với lời đề xuất của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh để đàm phán mà đã bị Tập Cận Bình thẳng thừng từ chối, theo một tiết lộ của báo The New York Times, thì ông Phạm Bình Minh đã lập tức nhận được lời mời thăm Hoa Kỳ của ông Kerry. Và sự việc này lại diễn ra ngay sau tuyên bố có vẻ hơi can đảm của ông Nguyễn Tấn Dũng ở Manila về thực chất mối quan hệ Việt Trung. Người ta cho rằng rất có thể là nhóm chính khách ưu tiên chọn lá bài phương Tây đã quyết định phải hành động, phải tiến một bước đủ dài và đủ mạnh để thoát khỏi cái bóng nặng nề vẫn kèm vào họ từ lâu nay. Mà muốn như vậy thì chỉ còn cách là đi Washington chứ không thể cứ mãi ngồi họp ở văn phòng trung ương đặc được.
Chà thưa anh, nhưng mà cho tới nay thì ông Phạm Bình Minh vẫn chưa đi Mỹ và cũng chưa có lịch trình công du Hoa Kỳ nào được công bố.
Đây có lẽ là một bí ẩn. Trước đây đã có thông tin là ông Phạm Bình Minh đã xếp hành lý và vali và chỉ còn chờ lên đường ra sân bay Nội Bài mà thôi. Thế nhưng việc mà cho tới giờ vẫn bắt tăm hơi chuyến đi Mỹ của ông Phạm Bình Minh lại cho thấy một điều gì đó không được ổn lắm. Và giới quan sát bình luận rằng có khả năng là ông Minh không nhận được sự đồng thuận từ một số ủy viên nào đó trong Bộ Chính trị, cho dù là thủ trưởng trực tiếp của ông Minh là ông Nguyễn Tấn Dũng có thể còn sẵn sàng đi xa hơn cả nước Mỹ nữa.
Thủ tướng Việt Nam còn có thể đi xa hơn đến đâu theo anh?
Đến đại hội 12 của Đảng vào năm 2016. Vì ngay trước mắt thì có vẻ như là đại hội này còn quan trọng hơn cả TPP và vấn đề đối tác chiến lược với người Mỹ. Nhưng mà muốn tiến đến đại hội 12 với vị thế một ứng cử viên nặng ký cho chức vụ cao nhất trong Đảng, ông Dũng lại phải được lòng dân chứ không chỉ được lòng đa số các ủy viên trung ương. Tôi cho rằng ông Dũng đang ngày càng phải lập trình về yếu tố lòng dân. Chúng ta nhớ là vào thời nhà Hồ bị quân Minh đe dọa, khi mà Hồ Quy Ly ước ao là có được 100 vạn quân để chống giặc Minh, thì con trai của Hồ Quy Ly là Hồ Nguyên Trừng đã trả lời cha là quân không thiếu, chỉ sợ lòng dân không theo. Mà quả báo đã đến với nhà Hồ khi dân chúng vốn trước đó bị triều đình đàn áp tàn bạo đã không còn thiết tha gì với vận mệnh gia tắc. Và khi mà gần 100 vạn quân binh tràn vào nước Nam thì nhà Hồ chỉ cầm cự được hơn 6 tháng thì thảm bại. đất nước bị nô thuộc, còn cha con Hồ Quý Ly bị bắt đưa thẳng về Trung Quốc. Tình cảnh bây giờ cũng tương tự như vậy. Nếu có một cuộc chiến tranh được kích động từ Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liệu có thể dựa vào 3/4 trong số gần 200 ủy viên Trung ương Đảng để chiến đấu, hay là ông ta phải dựa vào 90 triệu dân chúng? Có lẽ đó là lý do để ông Dũng trở thành người duy nhất trong bộ tứ triều đình đưa ra một vài tuyên bố có vẻ cứng rắn đối với Bắc Kinh. Và đó cũng là lý do để ông ta thấy rằng nếu không biết khoan dân thì đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai đi biểu tình chống Trung Quốc hay là chiến đấu với Trung Quốc nữa.
Chúng tôi xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành cho RFI Việt ngữ cuộc phỏng vấn hôm nay về vấn đề những tín hiệu mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Xin quý khán giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tokyo bác bỏ cáo buộc chiến đấu cơ Nhật bay sát máy bay Trung Quốc. Tập đoàn quân sự Thái Lan sẽ lập chính phủ lâm thời trước cuối tháng 9. Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các sau vụ đắm tàu Seoul. Tổng thống Ukraine trình bày kế hoạch hòa bình với Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ buộc phải nhúng tay trở lại vào Iraq. Một phỏng vấn, những tín hiệu mới trong quan hệ Mỹ-Việt, nhà bình luận Phạm Chí Dũng trả lời RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Le Monde và Le Figaro, hai tờ báo lớn của nước Pháp số ra ngày hôm nay, đặc biệt quan tâm đến các phản ứng giận dữ tại Hồng Kông sau khi chính quyền Bắc Kinh công bố cuốn sách trắng, tái khẳng định chính quyền Trung ương có toàn quyền quyết định số phận của khu vực, nguyên là thuộc địa của Anh Quốc, vốn được thừa hưởng các quyền tự do rộng rãi từ hơn một thế kỷ nay. Lo sợ không thể kiểm soát nổi một xã hội Hồng Kông tự do, chính quyền Bắc Kinh muốn phá bỏ các cam kết trước đây.
Hồng Kông giận dữ sau khi Bắc Kinh nhắc nhở trật tự. Bài viết đặc phái viên Lê Mông gửi về từ Trung Quốc giới thiệu sơ lược sách trắng, một tài liệu khoảng 60 trang mô tả những đường nét của chính sách một quốc gia, hai chế độ của chính quyền Bắc Kinh vừa được công bố ngày 10 tháng 6. Về nguyên tắc, sau khi tiếp nhận vùng lãnh thổ Hồng Kông từ Tây Anh Quốc vào năm 1997, Trung Quốc cam kết sẽ cho duy trì tại đây một chính quyền và một hệ thống tư pháp độc lập, trong đó các quyền tự do căn bản về ngôn luận, báo chí, tôn giáo, hội họp được bảo đảm như tại phần lớn các quốc gia dân chủ. Tuy nhiên, chương thứ 5 của tài liệu chính thức này nhấn mạnh rằng mức độ tự trị cao nhất của Hồng Kông không tương đương với một chế độ tự trị hoàn toàn. Dân chủ Hồng Kông được mở đến đâu là phụ thuộc vào mức độ cho phép của chính quyền Trung ương.
Thông điệp giới hạn quyền tự trị của Hồng Kông được Bắc Kinh tung ra đúng vào thời điểm xã hội Hồng Kông đang có cuộc tranh luận hệ trọng về nền tảng pháp lý tương lai của vùng lãnh thổ này sau khi chế độ bầu trực tiếp lãnh đạo đặc khu được thực thi vào năm 2017. Ngay lập tức, phong trào bất tuân dân sự với tên gọi Occupy Shenzhen đã dấy lên đe dọa làm tắc nghẽn trung tâm thành phố vào tháng 7 tới nếu thủ tục lựa chọn người đứng đầu đặc khu hành chính không thỏa mãn đầy đủ các tiêu chuẩn dân chủ căn bản. Suốt ngày thứ tư vừa qua, những người biểu tình đã bao vây văn phòng liên lạc chính thức của Bắc Kinh tại đặc khu. Nhiều người bôi đỏ cuốn sách trắng, một số người đem sách ra đốt. Hiệp hội sinh viên Hồng Kông thì chế ra một cuốn giấy vệ sinh với chất liệu là các tờ giấy lấy từ Basic Law, được coi như bản hiến pháp của Hồng Kông, để cho thấy số phận hầm hưu của bản hiến pháp một khi Bắc Kinh thực thi chủ trương trong sách trắng.
Động tác răn đe của Bắc Kinh nhằm đúng vào thời điểm chỉ ít ngày sau khi gần 200.000 người Hồng Kông tuần hành tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và một tuần trước cuộc trưng cầu dân ý giả định do phong trào Occupy Shenzhen tổ chức dự định từ 20 đến 22 tháng 6. Trong cuộc thăm dò dư luận này, các cử tri bỏ phiếu chọn phương thức bầu cử người lãnh đạo Hồng Kông. Trong cuốn sách trắng này, Bắc Kinh nhắc lại rằng người Hồng Kông có quyền bầu trực tiếp lãnh đạo nhưng tất cả các ứng cử viên vào chức vụ này phải là người yêu nước. Theo ngôn từ của chế độ hiện hành tại Trung Quốc, yêu nước có nghĩa là không chỉ trích chế độ cộng sản.
Vẫn theo Le Monde, việc sách trắng của Bắc Kinh khẳng định các ứng cử viên phải là người yêu nước là nhắm vào việc ngăn chặn những chính trị gia thuộc phe Dân Chủ đang bị kiềm tỏa bởi hệ thống luật bầu cử hiện hành. Nói cách khác, Bắc Kinh muốn người Hồng Kông chỉ được quyền lựa chọn nhà lãnh đạo tương lai trong số những ứng cử viên mà Bắc Kinh chấp thuận. Bài Bắc Kinh nhắc nhở Hồng Kông về những giới hạn dân chủ của Le Figaro cho biết mới đây, trong một cuộc họp kín, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang cảnh cáo là việc áp dụng thể thức dân chủ kiểu phương Tây cho cuộc bầu cử 2017 tại Hồng Kông sẽ để lại những hệ quả kinh hoàng, lời lẽ trong nguyên văn. Nhà chính trị học William Lam, Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông nhận xét cuốn sách trắng cho thấy chính quyền Tập Cận Bình bất chấp các thỏa thuận song phương Anh-Trung năm 1984 về Hồng Kông cũng như bộ luật Basic Law dành cho đặc khu sẵn sàng muốn làm gì thì làm với Hồng Kông, nơi duy nhất ở Trung Quốc mà luật pháp quốc tế còn được tôn trọng. Cuốn sách trắng này rất nguy hiểm cho tương lai của trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, mảnh đất của nhà nước pháp quyền và quyền tự do ngôn luận.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cuộc tấn công bất ngờ của phe nổi dậy Hồi giáo Sunni tại Iraq khởi sự cách đây ít hôm chiếm chủ đề chính trên trang nhất của hầu hết các báo Pháp ra số hôm nay. Quân Hồi giáo tấn công trên toàn quốc là hàng tựa của tờ báo phổ thông Le Parisien. Le Figaro chạy tựa chính Iraq, lực lượng thánh chiến ở cửa ngõ thành Baghdad. Báo L'Humanité phẫn nộ, hỗn loạn Hồi giáo di sản kinh hoàng của cuộc chiến do Bush gây ra tại Iraq. Chiến tranh không có hồi kết, đó là tiếng than của báo Libération.
Bài xã luận mang tựa đề Một thỏm họa Mỹ của Le Figaro không chỉ dành những lời lẽ cay đắng để nói về cựu Tổng thống George Bush, mà còn nhắm vào đương kim Tổng thống Barack Obama. Thay vì nền dân chủ, giá trị tốt đẹp phổ quát mà Tổng thống Mỹ cho rằng có sứ mạng phổ biến tại vùng Trung Đông, chúng ta thấy gì? Tấn công một quốc gia bị nạn bè phái và tham nhũng hủy hoại, những kẻ đô tể của nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, những quái thai của Al-Qaeda và thảm kịch Syria-Iraq hiện đang ở cửa ngõ của thành Baghdad. Báo Le Figaro ghi nhận hệ quả nhìn chung là tồi tệ của chính sách của các đời Tổng thống Mỹ đối với vùng Trung Đông. Việc lật đổ Saddam Hussein có thể gây cảm hứng cho các xã hội Ả Rập nổi dậy làm nên những mùa xuân dân chủ, như ngoại trừ trường hợp của Tunisia, Iraq và Libya chỉ thấy kẻ bạo chúa trước kia thay được bằng một hình thức đàn áp mới. Syria thì rơi vào nội chiến, còn Ai Cập sau kinh nghiệm thất bại của phong trào huynh đệ Hồi giáo lại trở lại dưới sự thống trị của quân đội. Theo Le Figaro, thất bại của Hoa Kỳ bắt nguồn từ sự thiếu sáng suốt và thiếu kiên quyết. Tuy nhiên, nhìn chung trong các đụng độ giữa hai hệ phái Hồi giáo chính, Sunni và Shia, giữa quân nổi dậy và chính quyền trung ương tại khu vực này, phương Tây không có đồng minh thực sự mà chỉ có các đồng minh tình thế. Phương Tây không có con đường nào khác là phải tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực chống lại chủ nghĩa khủng bố. Đây là điều mà ít nhất thì theo Le Figaro, nguyên Tổng thống Hoa Kỳ George Bush cũng có lý. Về tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Iraq, báo Công giáo La Khoa cũng đưa ra một cái nhìn chỉ trích dè dặt. Sau cuộc chiến tranh tại Iraq khởi động do những kết luận dựa trên những lời dối trá, Hoa Kỳ chắc chắn đã hạ bệ được Saddam Hussein, nhưng chính quyền kế tục đã không tìm được sự hòa giải. La Khoa đặt lại câu hỏi ám ảnh cộng đồng quốc tế tại những vùng đất như Mali, Trung Phi hay Afghanistan trước đây, nên hay không nên can thiệp để mặc cho những kẻ độc tài áp đặt nền cai trị đẫm máu hay giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong cuộc nổi dậy của họ, với nguy cơ là đưa thêm cái ác vào để chống lại cái ác. Tờ báo Cộng sản L'Humanité có thái độ dứt khoát, bất bình trước việc người dân Iraq lại phải chịu một cuộc chiến tranh nhập khẩu mới, bởi vì lực lượng khủng bố tấn công Iraq rõ ràng được điều khiển từ xa bởi Ả Rập Xê Út và các quốc gia quân chủ dầu lửa vùng vịnh. Tuy nhiên, L'Humanité cũng nhấn mạnh đến sự mâu thuẫn khiến phương Tây khó xử. Trong cuộc khủng hoảng Syria hiện nay, phương Tây đang đứng cùng một phía với những kẻ đang vượt sông Euphrates tấn công Baghdad. Cúp vô địch bóng đá thế giới tại Brazil vừa khai mạc ngày hôm qua, lôi cuốn cả tỷ người hâm mộ. Nhưng báo Le Monde đưa ra một cái nhìn khác. Giải vô địch bóng đá tại một nước Brazil hết ảo tưởng là tựa đề bài xã luận của tờ báo. Le Monde được ghi nhận quốc gia bóng đá huyền thoại với 5 lần vô địch thế giới khi giải được tổ chức ở nước ngoài. Nhưng lần này, khi chính Brazil tổ chức cúp, thì người dân chúng Brazil lại nhìn sang nơi khác. Những nỗi bất bình vô cùng sâu xa của xã hội Brazil đã nổi lên bề mặt đúng vào giờ khai mạc ngày hội thể thao toàn cầu này. Ngày hôm qua, nổi bật với rất nhiều biểu tình và bãi công, bạo lực cũng như sự chậm trễ trong việc hoàn tất các cơ sở hạ tầng. Xã hội Brazil hiện ra rõ ràng trong hình ảnh của một đất nước bị ngược đãi, mang tâm trạng đầy phiền muộn và đang mong muốn một tương lai khác tốt hơn. Le Monde so sánh Brazil năm 2014 này với quốc gia 7 năm về trước, khi Brazil được chọn để đăng cai cúp bóng đá. Vào thời điểm đó, Brazil là một đất nước thành công, với hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói, tỷ lệ thất học giảm xuống dưới 9% ở những người trên 15 tuổi. Còn hiện nay, đất nước dường như kiệt sức, tăng trưởng chỉ còn 2,3% trong năm ngoái và giảm xuống chỉ còn 0,2% quý 1 năm nay. Về mặt chính trị, trận chiến đã thể hiện rõ thất bại. Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước lại có một làn sóng bất bình chống lại một giải vô địch bóng đá như vậy. World Cup đã trở thành biểu tượng của tham nhũng nhà nước. Giải vô địch này là của ai? Đó là một trong những câu hỏi được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, trên các bức tường của tất cả 12 thành phố nơi diễn ra các trận đấu. Trở lại với châu Âu, vấn đề chỗ đứng của người nhập cư trong xã hội Đức là chủ đề trang quốc tế Le Monde được chú ý qua bài phóng sự. Những người Đức mới không ngừng bị gắn với quá khứ nhập cư của họ. Bài viết mở đầu với chân dung của một người Đức gốc Việt, Huệ Phạm, nữ phóng viên chính trị của tuần báo Die Zeit, tốt nghiệp trường London School of Economics. Huệ Phạm là con của một cặp vợ chồng người Việt sinh năm 1982 tại Đức, là một trong những người thuộc giới tinh hoa Đức, rất tin tưởng vào tương lai. Học tập và trưởng thành trong môi trường giáo dục Đức. Tuy nhiên, từ 25 năm nay, những người Đức sống xung quanh cô thường xuyên hỏi Huệ Phạm cô từ đâu đến. Tại một quốc gia có đến 1/5 dân số là người nhập cư, màu da và diện mạo bên ngoài của nữ phóng viên gốc Việt hoàn toàn hội nhập về văn hóa với xã hội Đức vẫn là một yếu tố khiến cô bị phân biệt với những người bản địa. Ghi nhận cảm giác bị phân biệt, đồng thời cũng để khẳng định căn cước công dân của mình, khiến Huệ Phạm cùng chấp bút với hai đồng nghiệp Đức cùng làm cho tờ Die Zeit, một gốc Thổ Nhĩ Kỳ, một người gốc Ba Lan, một cuốn sách mang tựa đề Chúng tôi, những người Đức mới. Cuốn sách mang tính chất như một tuyên ngôn này chắc chắn sẽ gây tranh luận. Một trong những điều mà cuốn sách nói trên nhấn mạnh là những người Đức mang theo nhiều văn hóa như những nhân vật trong sách, trong tương lai chắc chắn sẽ hãnh diện ngẩng cao đầu hơn là hiện nay, bởi vì rất nhiều người nhập cư hiện nay lại mang nhiều đóng góp cho xã hội sở tại.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách nói về bức tranh L'Origine du Monde, tạm dịch Cội nguồn nhân thế, nhân dịp tác phẩm này được đưa về trưng bày tại nguyên quán của tranh họa người Pháp Gustave Courbet.
Trong lĩnh vực hội họa Tây phương, bức tranh L'Origine du Monde, Cội nguồn nhân gian của danh họa người Pháp Gustave Courbet có một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt. Được vẽ vào năm 1866, bức tranh này chỉ được chính thức trưng bày trong Viện Bảo tàng vào năm 1995. Nội dung táo bạo của bức tranh có thể giải thích vì sao tác phẩm này đã bị cất giấu trong hơn một thế kỷ. Bởi vì bức họa không vẽ gì khác ngoài bộ phận sinh dục của người đàn bà. Bức tranh L'Origine du Monde, hiểu theo nghĩa cội nguồn thế giới hay cội nguồn nhân gian, nằm trong số 10 tác phẩm nổi tiếng nhất của Viện Bảo tàng Orsay, cũng như tấm Mona Lisa, tiêu biểu cho Viện Bảo tàng Louvre. Thế nhưng du khách nào hơi tò mò, muốn xem tận mắt tác phẩm này, thì phải đợi đến sau tháng 9 năm 2014, vì trong suốt mùa hè năm nay, tác phẩm Cội nguồn nhân gian được đưa về trưng bày trong vòng 3 tháng liền tại thị trấn Ornon, gần thành phố Besançon, miền đông nam nước Pháp, nguyên quán của danh họa người Pháp Gustave Courbet. Nổi tiếng là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái hiện thực, Courbet đã vẽ bức tranh Cội nguồn nhân gian vào năm 47 tuổi, theo đơn đặt hàng của nhà sưu tầm tranh lõa thể Khalil Bey. Tên thật là Halil Sherif Pasha, ông Khalil Bey là người gốc Ai Cập, từng làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Paris rồi Vienna. Gia thoại kể rằng ông Khalil Bey quen biết họa sĩ Gustave Courbet theo lời giới thiệu của nhà văn kim phê bình văn học Charles-Augustin Sainte-Beuve. Ông Khalil Bey đã đặt hàng với họa sĩ Courbet nhiều bức vẽ táo bạo, chứ không phải là một bức duy nhất.
Vào thời đó, đang có một cuộc tranh cãi rất lớn trong dư luận về bức tranh kiểu nữ Olympia của Edouard Manet vẽ vào năm 1863. Truyền thống vẽ tranh khỏa thân thật ra đã có từ thời kỳ Phục Hưng cuối thế kỷ thứ 15, nhưng các họa sĩ thường hay luồn lách sự kiểm duyệt bằng cách ẩn nấp đằng sau một chiếc bình phong thẩm mỹ cổ điển, vẽ khỏa thân để ca ngợi vẻ đẹp cơ thể người đàn bà thông qua các điển tích của truyện thần thoại Hy Lạp và La Mã. Bức họa Olympia của Edouard Manet vẽ theo phong cách cổ điển một người đàn bà khỏa thân nhưng lại gây ra tranh luận vì nhân vật trong tranh đơn thuần là một cô gái điếm chứ không phải là biểu tượng cao quý, thanh thoát của thần vệ nữ. Qua việc vẽ một cô gái điếm, dù là hạng sang, danh họa Edouard Manet đã cố tình xé rào, đi ngược lại với đạo đức thẩm mỹ, nêu đích danh điều mà rất nhiều người thời bấy giờ chuyên vòng vo nói lái.
Tác phẩm L'Origine du Monde, Cội nguồn nhân gian của Gustave Courbet ra đời trong cái bối cảnh đó, nhưng táo bạo hơn cả trăm lần, cả nội dung lẫn hình thức, so với bức họa Kiều nữ Olympia của Edouard Manet. Theo nhà nghiên cứu Fabrice Massanès, tác giả của tập sách biên khảo về Gustave Courbet do nhà xuất bản Taschen phát hành vào năm 2006, thì trên thực tế, bức tranh đầu tiên mà Gustave Courbet đã vẽ theo đơn đặt hàng của ông Khalil Bey là tấm tranh mang tựa đề Les Dormeuses, hai người đàn bà ngủ say. Nhưng khi mua tác phẩm này thì nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chưa thật sự ưng ý cho lắm, cho nên ông mới đặt thêm một tác phẩm thứ nhì và thách đố họa sĩ Gustave Courbet vẽ một bức họa mà chưa ai dám vẽ. Bản thân ông Khalil Bey cũng không ngờ rằng danh họa Courbet lại dám vẽ bộ phận sinh dục của người đàn bà theo góc nhìn trực diện và nhất là cận ảnh. Bức tranh khổ trung bình, khiêu khích vì cực kỳ sống động, táo bạo vì y hệt như thật. Tiêu điểm của bức tranh L'Origine du Monde, Cội nguồn nhân gian là một khung tam giác đen huyền, để lộ một âm hồ hé mở.
I started asking myself what in fact was sexuality. When I went to Paris and I saw Courbet's L'Origine du Monde with the title The Origin of the World and the image of a woman's vagina, those two together really spoke to me. I felt, okay, it's not just a body part. It is a lot more than that.
Theo nhà nghiên cứu Michel Haddad, người đã viết ba cuốn tiểu luận về danh họa Courbet, đối chiếu hai quan điểm thiêng liêng và trần tục trong nghệ thuật hội họa của thế kỷ thứ 19, thì nhà ngoại giao Khalil Bey đang lâm bệnh nặng khi đặt mua bức tranh Cội nguồn nhân gian. Ông có mặt tại Paris để tìm cách điều trị bệnh giang mai, một chứng bệnh vô phương cứu chữa đối với ngành y học thời bấy giờ. Vẫn theo bà Michel Haddad, thì tựa đề Cội nguồn nhân gian, L'Origine du Monde, vì thế có cả hai ý nghĩa, đó là nguồn gốc của mầm sống, nơi chốn sinh ra con người, nhưng theo quan niệm đạo đức và tôn giáo của thời bấy giờ, đó cũng là nguồn gốc của cõi chết, là hiểm họa tiềm tàng trong khoái lạc tình dục, bệnh tật rình rập trong thú vui xác thịt.
Dù gì đi nữa, bức tranh này đã trở thành một trong những tác phẩm hội họa thế kỷ thứ 19 nổi tiếng nhất trên thế giới. Trong gần 130 năm, rất nhiều người được nghe nói tới, nhưng ít bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Chỉ có hai nhà văn Maxime Ducamp và Edmond de Goncourt, người đã đồng sáng lập giải văn học cùng tên, có mô tả bức tranh này trong những bài viết của họ vào những năm 1880. Mãi đến một thế kỷ sau, người ta lần đầu tiên mới được thấy ảnh chụp của bức vẽ này trong một quyển sách nghiên cứu y khoa của bác sĩ người Pháp Gérard Zouan phát hành vào năm 1967. Thật ra thì lúc sinh tiền, nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Khalil Bey đã bán toàn bộ sưu tập tranh khỏa thân của ông để kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng tác phẩm Cội nguồn nhân gian không được đem ra bán công khai, mà chỉ có một nhóm nhà sưu tầm có đủ tiền mua mới được trông thấy. Sau nhiều lần đổi chủ, bức tranh này lọt vào tay nhà phân tâm học Jacques Lacan vào năm 1955. Ông Jacques Lacan mới nhờ người anh rể là họa sĩ André Masson thuộc trường phái siêu thực vẽ một bức tranh phong cảnh trừu tượng, đề tựa, vùng đất khiêu gợi, làm một khung đôi để ghép chồng bức tranh thứ hai lên trên bức họa nguyên tác. Khi muốn xem thì phải xê dịch tấm tranh thứ nhì như một ngăn kéo là hé lộ bức vẽ Cội nguồn nhân gian. Sau khi nhà phân tâm học Jacques Lacan qua đời, gia đình ông mới biếu tặng tấm tranh này cho Viện Bảo tàng Orsay. Và từ năm 1995 trở đi, tức là hơn một thế kỷ sau ngày ra đời, tác phẩm này mới bắt đầu được phổ biến qua ảnh chụp hay qua các phiên bản sao chép.
This means a lot for me because when I saw it and when I read the title, it's mean real this very very important in the world. One of sexuality, but also
for birth and
joy and pain right. All together.
Trong vòng 130 năm, bức họa L'Origine du Monde, cội nguồn nhân gian, đã bị che đậy, cất giấu, nội dung táo bạo đến mức những người sở hữu tự kiểm duyệt, tránh gặp rắc rối với tư pháp, nên không thể công khai phổ biến hay là không muốn để cho mọi người cùng xem. Mãi cho đến cuối thế kỷ 20, khi tác phẩm được trưng bày ở Viện Bảo tàng, thì bức tranh lại gây ra tranh cãi. Nhiều người đánh giá rằng bức vẽ này quá thô tục, sống sượng, chẳng khác gì sách báo đồ trụy hay phim ảnh khiêu dâm. Có ý kiến cho là qua bức vẽ nói trên của Gustave Courbet, nhân cách hay là phẩm giá của phụ nữ bị hạ thấp, phơi bày cơ thể của người đàn bà như một đồ chơi tình dục, một món hàng giao bán cho đấng mày râu rửa mắt thỏa mãn. Nhưng bên cạnh đó lại cũng có những ý kiến phản bác lại khi cho rằng Courbet đã thực hiện một cú đột phá ngoạn mục khi xóa mờ ranh giới giữa sáng tác nghệ thuật và ý tưởng khiêu dâm.
Nhiều người tưởng lầm rằng tác phẩm đầu tiên thể hiện một người đàn bà khỏa thân là bức tranh Ngày ra đời của thần về nữ do Botticelli vẽ vào năm 1485. Trong lĩnh vực này thì bức khỏa thân đầu tiên là một bức tượng thần về nữ của nhà điêu khắc Hy Lạp Praxiteles thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Trước danh họa Botticelli, danh họa người Hà Lan Jan van Eyck vào năm 1432 từng vẽ cảnh Adam và Eva trần như nhộng trong bức họa La New Mystic. Thời kỳ phục hưng, tranh vẽ khỏa thân đã có nhiều bậc thầy như danh họa người Ý Titian trong bức tranh Venere di Urbino vẽ vào năm 1538. Gần hai thế kỷ sau đó, danh họa Tây Ban Nha Goya sẽ vẽ bức gia nhân khỏa thân. Về phần mình, danh họa Gustave Courbet trước khi vẽ Cội nguồn nhân gian đã sáng tác nhiều bức tranh khỏa thân khác như Venus et Psyche, La Femme au Perroquet hay là Les Dormeuses. Nhưng theo lời bà Isol Pudermacher, quản đốc kho lưu trữ Viện Bảo tàng Orsay, thì không phải ngẫu nhiên mà bức vẽ L'Origine du Monde trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của Courbet. Bức họa này tiêu biểu ở hai điểm. Thứ nhất là nó phá vỡ hoàn toàn mọi khuôn thước về loại tranh của lõa thể. Thứ hai là trong cách chọn góc nhìn cận ảnh, Gustave Courbet đã không làm nhẹ đi bút pháp, cũng không giảm bớt tác động của bức tranh đối với người nhìn. Về mặt bố cục, bức tranh Cội nguồn nhân gian đóng khung nhân vật từ ngang ngực tới ngang đùi, đặt khối tam giác màu đen huyền làm điểm nhấn của bức họa. Dù có đứng ở vị trí nào, ánh mắt của người xem vẫn bị thu hút bởi cái tiêu điểm ấy. Thủ pháp cận ảnh này tạo được sự đột phá vì khá mới lạ trong hội họa và chỉ phổ biến sau này qua nghệ thuật nhiếp ảnh và điện ảnh. Bức tranh L'Origine du Monde có tác dụng như một hòn đá nam châm. Một là nó thu hút người xem không thể nào mà không dán mắt vào bức vẽ. Hai là nó đẩy lùi ngay tức khắc những người nào tình cờ nhìn thấy nó, thẹn thùng đến đỏ mặt và không có cách nào khác là cúi đầu nhìn sang nơi khác. Thấy sao vẽ vậy, Gustave Courbet dám phơi bày tất cả những gì người khác chỉ muốn che đậy. Góc nhìn trực diện của danh họa này thách đố chất vấn tư tưởng phái đạo, khuynh đảo vạch mặt, quân tử ngụy tạo.
Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách, nói về tình khúc xưa và sáng tác mới, các tuyển tập ca nhạc chọn lọc, phát hành tại Pháp nhân dịp hè về. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Les Filles de 1973 qua phần trình bày của Vincent Delem.
Celles qui ont vu trois fois Reine Mâle, celles qui ont pleuré Balavoine. Celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient tu comprends pas. Les filles de 1973 ont des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la. Balavoine, Balavoine.